Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah. tình yêu mới trong giữa hoang tàn, giữa bên trang lòng tê trắng đời lời hứa.
Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 7. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô, đấng cầm trong tay phải 7 ngôi sao, đấng đi giữa 7 cây đèn bằng vàng, phán thế này: Ta biết các công việc của ngươi, sự khó nhọc của ngươi và sự chịu đựng của ngươi. Ta biết ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà. Ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ, mà kỳ thật không phải là sứ đồ. Ngươi đã nhận ra chúng là những kẻ lừa dối. Ngươi đã kiên trì chịu đựng và chịu khổ vì danh ta, và không nản lòng, thối chí. Nhưng ta có điều này trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Vậy, hãy nhớ lại, xem ngươi đã sa ngã từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Nếu không, ta sẽ đến với ngươi và cất cây đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, trừ phi ngươi ăn năn. Nhưng ngươi có được điều này, đó là ngươi ghét những việc của những kẻ theo Nicola, là những kẻ ta cũng ghét. Ai có tai, hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng, ta sẽ cho ăn trái của cây sự trống trong vườn vĩnh phước của Đức Chúa Trời. Amen.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang học những điều cần biết về tận thế qua sách Khải Huyền. Và hôm nay là một bài học quan trọng trong cái chủ đề rất là quan trọng này. Tuần trước chúng ta đã học chung với nhau rằng điều quan trọng hơn hết cho hội thánh các thời đại về sự tận thế không phải là thời điểm, mà là sự nhìn biết Chúa, ý định của Chúa, chương trình của Chúa, phương cách của Chúa và vai trò của hội thánh ở trong chương trình đó. Chúng ta đã nhìn biết Chúa bày tỏ chính Ngài một cách quyền năng, và Chúa là đấng thẩm phán đi giữa những cây đèn, tức là giữa các hội thánh. Và đây là điều rất là quan trọng, là tại vì Chúa sẽ là thẩm phán của cả nhân loại. Nhưng mà trước khi Chúa làm công việc xét xử nhân loại, thì Chúa làm công việc đó giữa vòng con dân của Chúa trước. Trước khi chúng ta có thể dự phần trong những công việc của Chúa, thì chúng ta phải ở dưới sự nhìn biết của Chúa, sự dạy dỗ, nhắc nhở, sửa trị của Chúa, để chúng ta có thể làm đúng vai trò của mình, để chúng ta có thể có được sự vững vàng và được phước của Chúa, làm nguồn phước cho người khác giữa những biến cố mà Chúa bày tỏ. Kinh Thánh nói câu trong phần sau thì nói rằng Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Đây là điều đặc biệt. Tại vì lời được chép tại đây là lời của Chúa Giêsu là đứng đi giữa các chân đèn. Thì chúng ta biết rằng đây là điều mà chúng ta cần phải để ý, là tại vì khi nào Kinh Thánh nói rằng ai có tai hãy nghe là nói đến một cách rất là nghiêm trọng. Tại vì có nhiều người không muốn nghe, không muốn hiểu, không chịu hiểu và không thay đổi gì cả. Cho nên trong Kinh Thánh, những lần các tiên tri hay các tôi tớ Chúa dùng đến ai có tai hãy nghe, ai có tâm mà nghe hãy nghe, đây là một cái lời kêu gọi rất là quan trọng, là tại vì không phải chỉ là lời được rao giảng, được tuyên bố, mà sự tiếp nhận vô cùng quan trọng. Chúa Giêsu là người phán những điều này, nhưng mà câu Kinh Thánh lại nói rằng ai có tai mà nghe đó, hãy nghe tiếng của Thánh Linh. Như vậy chúng ta sẽ thấy công việc của Thánh Linh không có khác với công việc của Chúa Giêsu và cái mục đích ý định đó. Đức Thánh Linh bày tỏ rõ hơn về lời của Chúa, công việc của Chúa giữa vòng chúng ta. Thì chúng ta sẽ học đến ba nguy cơ ở trong phần Kinh Thánh này. Nguy cơ thứ nhất được đề cập đó là nguy cơ lầm người. Nguy cơ thứ nhì đó là nguy cơ trôi dạt. Và nguy cơ thứ ba tôi gọi là nguy cơ lao khổ mà hết yêu rồi. Hai nguy cơ đầu tiên là hai nguy cơ mà hội thánh Ê-phê-sô đã thắng hơn. Mà nguy cơ rất là quan trọng đối với họ là nguy cơ thứ ba. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào từng nguy cơ trước. Thứ nhất là nguy cơ lầm người. Đoạn 2 câu 2 nói rằng: ta biết ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà. Ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà kỳ thật không phải là sứ đồ, và ngươi đã nhận ra chúng là những kẻ lừa dối. Cái việc mà lầm người là chuyện ai cũng phải cẩn thận, là tại vì không có cha mẹ nào, ông bà cha mẹ nào muốn con cháu của mình cưới lầm người. Không có ai làm ăn buôn bán mà muốn hợp tác với người sai. Và cũng vậy, hội thánh đầu tiên lúc nào ngay từ thời đó đã phải để ý để đừng chọn người lãnh đạo sai lầm. Tại đây nói là có một số người thời đó tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Sứ đồ chỉ đến 12 người môn đệ trực tiếp của Chúa nhìn biết Chúa phục sinh. Nhưng mà chỉ sứ đồ cũng chỉ đến một nhóm người cạnh đó, giống như Phaolô, và có một người nữ giống như Junia và một số người. Cho nên chỉ sứ đồ chúng ta có thể hiểu là những cái người giảng lưu động giữa nhiều hội thánh và các nơi thời đó. Thì trong lúc mà hội thánh gặp rất là nhiều bắt bớ giữa với chính quyền La Mã, thì tại sao có những người ước ao làm cái công việc giảng lưu động đó làm gì để gặp khó khăn? Nhưng mà thực tế là có. Chúng ta không rõ rằng họ tìm cái ảnh hưởng nào đó, cái uy tín nào đó, một cái điều gì đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng hội thánh cần phải phân biệt. Tại vì trong giữa vòng các giáo sư có giáo sư giả, trong vòng các anh em có anh em giả, trong vòng các tiên tri có tiên tri giả, thì trong vòng những người tự xưng là sứ đồ có những người là sứ đồ giả. Và đây là một cái khả năng rất là quan trọng để chúng ta có thể sử dụng, áp dụng. Và điều chúng ta học đó là cái sự phân biệt này, nó là một cái sự phân biệt của một tấm lòng biết Chúa, kính mến Chúa. Chứ nó không phải là một cái kiến thức nào đó hay là có một cái cơ quan điều tra nào đó. Tôi có nghe một cái câu chuyện xảy ra trong cái hội thánh Việt Nam ở vùng ít người ở miền đông nước Mỹ thì họ không có mục sư và đăng báo tìm mục sư. Thì có một người đến gặp để làm ứng viên là mục sư của hội thánh. Thì trong buổi chiều gặp gỡ nhau đó thì họ quây quần với nhau tại một nhà ăn uống chung với nhau. Thì ông có vẻ cũng rất là đàng hoàng nghiêm chỉnh, nhưng mà nói chuyện sao có vẻ hơi lạ lạ. Thì đến giờ ăn, các anh em mời ông cầu nguyện. Thì ông đứng lên và ông nói rằng: một phút mật niệm bắt đầu. Thì mọi người hơi chưng hửng, rồi đợi một hồi cái ông nói là: một phút mật niệm chấm dứt. Có nghĩa là có một người không có biết sự cầu nguyện mà muốn làm mục sư. Thì chuyện này tôi nghĩ là một chuyện cũng đặc biệt. Tôi không biết là người đó là tại sao suy nghĩ như vậy mà liều như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên các tín hữu đó họ biết ngay. Tôi không biết động lực của người đó là gì, nhưng mà các tín hữu tại đó họ biết ngay. Và đây là cái điều chúng ta cần có ở trong mọi lúc. Người ta nói rằng sở dĩ có đô la giả là tại vì đô la thật nó quý. Những điều gì quý ở mọi nơi mà đặc biệt đối với công việc Chúa thì chúng ta cần phải phân biệt, và chúng ta cần phải phân biệt với tấm lòng. Phân biệt với tấm lòng có nghĩa là chúng ta đừng có choáng ngợp bởi những cái chuyện ở bên ngoài. Không phải bất cứ ai cũng tự xưng là sứ đồ đâu, được đâu. Họ phải có một số khả năng nào đó, họ phải có một số tài hùng biện nào đó, họ phải có một số ảnh hưởng nào đó, họ có thể kéo được một số người nào đó, cho nên họ mới tự xưng như vậy được. Và nếu chúng ta không có tấm lòng, chúng ta không có gần Chúa, thì chúng ta dễ bị choáng ngợp và lầm người vì chúng ta tìm những điều ở bên ngoài. Tuy nhiên, sự phân biệt để đừng lầm người cũng cần có sự hiểu biết. Tại vì nếu không, chúng ta nếu thiếu hiểu biết thì cái gì lạ hơn cái cách của chúng ta thì chúng ta đều lên án cả thì không đúng. Và cái nguyên tắc này được nói ở trong Roma đoạn 14, 15. Quý ông bạn cha em biết rằng ở trong hội thánh Roma thời đó có một số người có một số món ăn họ ăn, và có một số người thì không ăn, và hai nhóm thì tranh cãi với nhau. Thì sứ đồ Phaolô không có giải quyết mà nói rằng cái nhóm mà không ăn á mới là tinh rồng, mới là tốt, hay là cái nhóm ăn đó mới là đúng hợp với ý muốn của Chúa. Nhưng mà ông nói rằng tất cả mọi người làm là phải làm vì cái Chúa. Nếu mình ăn theo lượng đức tin của mình vì cái Chúa thì mình theo lượng đức tin của mình. Người không ăn cũng nên không ăn vì cớ Chúa và làm hết lòng. Cái người ăn thì đừng có xem thường người không ăn, và người không ăn đừng lên án người ăn. Sự hiểu biết này là quan trọng. Nó có tiêu chuẩn đàng hoàng, nhưng mà nó không đoán xét người khác một cách hẹp hòi. Tôi tin rằng đây là điều cần. Chúng ta biết rằng trên hội thánh thế giới có những nơi cầu nguyện rất là lớn tiếng, rất là ấm cúng. Nhưng mà cũng có những nơi họ cầu nguyện đầy ơn Chúa mà đầy sự trầm lắng. Và cái nhóm này không cần lên án hay xem thường nhóm kia. Ngay cả sự ca ngợi Chúa, chúng ta biết có những người ca ngợi Chúa hết lòng diễn tả với cả thân mình. Họ nhảy múa vì cớ Chúa, và chúng ta được nâng đỡ bởi những người đó. Nhưng chúng ta cũng biết rằng có những truyền thống của hội thánh thì ca đoàn hát rất hay, nhưng mà ẩn mình sau tòa giảng. Hội thánh chỉ nghe tiếng hát để hòa vào, và mọi người đều hướng lòng về Chúa chứ không xuất hiện và có thể làm phân tâm đối với những người khác. Và đó là những điều có thể khiến cho chúng ta học hỏi được để đừng lên án. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết chúng ta học đối với cái nguy cơ lầm người đó Thì thứ nhất, chúng ta cần phải trưởng thành trong sự hiểu biết để chúng ta đừng lên án những việc chỉ là khác mình. Chúng ta cần biết được đại gia đình của Chúa khắp nơi trên thế giới trải qua các thời là như thế nào để chúng ta học hỏi. Mà chúng ta phải có tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn đó nó đến từ sự kính sợ Chúa, kính mến Chúa, và chúng ta có thể biết được. Cho nên tôi xin Chúa cho mỗi chúng ta và hội thánh của Chúa có thể phân biệt được để chúng ta không lầm người, và điều đó là điều cần thiết. Nguy cơ thứ nhì Kinh Thánh nói tại đây là nguy cơ trôi dạt. Kinh Thánh nói đến một cái đảng tên là đảng Nicola, đảng Nicolai. Và Kinh Thánh nói rất là ít về cái đảng này, cái nhóm người này. Các học giả tìm xem cái nhóm người này tin gì, dạy gì. Thì đây là một cái việc cũng dài, nhưng rất là có thể chúng ta biết rằng tại hội thánh Ephesus thì ở trong cái thành phố mà có một cái đền thờ thần Artemis rất là nguy nga tráng lệ, và cả đế quốc La Mã họ nổi tiếng về cái đền này. Và những người đến để cúng bái đền này đó, thì họ có những cái người làm tế lễ ăn nằm chung với họ giống như một phần của nghi thức đó. Và rất là có thể cái nhóm này thì chủ trương và dạy dỗ cái việc tham dự vào cái nghi lễ ở bên ngoài thành phố đó. Họ nói rằng, ôi có sao đâu, ai cũng làm như vậy, khắp nơi tới đây để làm như vậy, mà cũng vui lắm. Có nghĩa là đi đền thờ mà còn được ăn nằm với người khác là có nhiều người rất là thích. Và chúng ta biết rằng dạy dỗ như vậy sẽ thành hình một nếp sống ngược lại với tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên tại đây là một cái nguy cơ của một hội thánh lấy tiêm nhiễm những cái giá trị ở bên ngoài mình. Thì vì điều này là một điều rất là quan trọng, và nó liên hệ đến sự nhắc nhở của Chúa đối với cái hội thánh mà chúng ta sẽ học. Cho nên tôi muốn dùng hết thì giờ để nói đến cái nguy cơ mà hội thánh Ephesus đang rất là cần biết. Tại vì cái chuyện mà trôi dạt thì ở đây họ không bị trôi dạt theo cái cách đó. Thì tôi xin chúng ta xem ở trong cái sự trôi dạt của hội thánh mà tôi gọi rằng cái nguy cơ của việc lao khổ mà không còn yêu nữa. Trong hội thánh Ephesus được nói ở trong câu 2 và câu 4 của Khải Huyền đoạn 2 như thế này. Chúa nói, ta biết các công việc của ngươi, sự khó nhọc của ngươi, sự chịu đựng của ngươi, nhưng ta có điều này trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Đây là nguy cơ của hội thánh làm rất là nhiều việc mà không còn yêu Chúa nữa. Đây là nguy cơ của một hội thánh làm rất là nhiều việc tốt mà đã sa sút lòng kính mến Chúa, không có yêu mến Chúa giống như lúc đầu nữa. Thì chúng ta nghĩ rằng đâu có sao đâu, đây đâu có chuyện gì nguy hiểm đâu, đâu có gì là xấu đâu, đây là việc thường xảy ra mà. Nhưng mà theo Kinh Thánh, theo lời Chúa dạy, đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Nó dẫn đến những tai hại rất là lớn. Thí dụ chúng ta biết rằng tiền bạc, khi chúng ta có biết ơn Chúa mà kính mến Chúa thì tiền bạc nó có thể là một đầy tớ rất là tốt cho chúng ta. Nhưng mà khi nào đó chúng ta đã có tiền bạc nhiều và chúng ta giảm đi lòng kính mến Chúa thì tiền bạc nó có thể biến chất và ở một cái vị trí làm chủ mình và mình phải nô lệ cho nó. Khi mình bớt yêu Chúa mình sẽ yêu tiền nhiều hơn. Và mình sẽ thờ tiền mà không biết. Thế lực cũng vậy. Thế lực là một cái chuyện mà chúng ta có thể dùng để nâng đỡ những người không có thế lực. Khi chúng ta kính mến Chúa, nhưng mà khi chúng ta không có còn kính mến Chúa, hay chúng ta từ từ bớt đi lòng kính mến Chúa, thì những thế lực, những ảnh hưởng của chúng ta có thể trở thành rất là tai hại. Nó không còn phản ảnh được tấm lòng của Chúa đối với con người nữa. Và đây là điều rất là đặc biệt đối với Hội Thánh, tại vì nhiệm vụ của Hội Thánh là chân đèn, có nghĩa là ở gần với nơi chí thánh và tỏa sáng cho chung quanh. Nhiệm vụ của Hội Thánh là làm chứng nhân về Chúa ở giữa những biến cố sắp xảy ra này, giữa những sự xét đoán mà Chúa sẽ thực hiện trên thế gian, thì Hội Thánh phải làm một cái hình ảnh chỉ về Chúa cho mọi người. Và tôi tin rằng đây là một cái nguy cơ rất lớn cho Hội Thánh chung ngày nay, đặc biệt là trong cái Âu Mỹ, là những nơi mà Hội Thánh từng có mặt lâu ngày. Nhưng mà không khí chung của xã hội nó thể hiện cái sự chán ngán đối với Hội Thánh, và chúng ta thấy rằng có nhiều giáo đường rất là lớn vắng người. Tại sao? Dĩ nhiên có những thế lực chống đối, có những sự hiểu lầm, có những sự thiếu hiểu biết, và điều đó là điều Chúa sẽ đối diện. Tuy nhiên tại đây, cái phần chúng ta là phải xét mình, chúng ta đã góp phần điều gì để tình trạng đó xảy ra. Gần như mọi người suy nghĩ đều biết rằng chính những người kính yêu Chúa đã ảnh hưởng rất là lớn cho nước Mỹ và sự hình thành và sự tự do quý báu mà nước Mỹ có. Nhưng mà ngày nay nhiều khi cái không khí văn hóa của mọi người nói rằng tôi thì thích Chúa Giêsu nhưng mà tôi ớn Hội Thánh. Tại sao như vậy? Một lần nữa tôi nói rằng chúng ta có thể chỉ ra rất là nhiều lý do. Có những người họ biết không có đầy đủ, họ hiểu lầm, họ gặp cái vấp phạm nào đó, rồi họ quơ đũa cả nắm. Nhưng mà cũng có những tư tưởng bài bác, những thế lực chống đối. Nhưng hôm nay, theo ý muốn của Chúa, sự bày tỏ của Chúa, thì Hội Thánh mỗi thời phải xét chính mình trước. Nếu chúng ta là người có tài ở trong Hội Thánh mà kính mến Chúa, thì Hội Thánh được phước biết bao nhiêu. Mà nếu chúng ta có tài mà thiếu lòng kính mến Chúa, giảm đi lòng kính mến Chúa đó, thì những người có tài khác khó sống với chúng ta. Khó ông nào ngóc đầu lên nổi. Nếu chúng ta có quyền mà không kính mến Chúa, bớt đi lòng kính mến Chúa, thì cái quyền đó có thể trở thành rất là nguy hiểm. Ngược lại, nếu chúng ta thiếu lòng kính mến Chúa thì chúng ta có thể trở thành rất là nhút nhát, là tại vì có những quyết định khó chỉ có thể làm khi chúng ta kính mến Chúa, còn nếu không là chúng ta sẽ sợ ý kiến của những người chung quanh. Nếu thiếu lòng kính mến Chúa thì chúng ta có thể không cộng tác được với những người kính mến Chúa khác, tại vì những người đó không có theo ý muốn của chúng ta, không có hợp với tánh tình của chúng ta. Mà nếu tánh tình của chúng ta cao hơn sự kính mến Chúa, thì chúng ta sẽ không có hợp tác với những người đó. Và thảo nào sự chia rẽ đã làm vấp phạm cho nhiều người, danh Chúa không được sáng giữa rất là nhiều người. Người Pharisee xưa kia đã không phản ảnh được tấm lòng của Chúa. Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 rằng những người Pharisee buộc những gánh nặng khó mang rồi đặt trên vai người khác, nhưng chính họ không muốn động ngón tay vào. Họ thích ngồi bàn danh dự trong đám tiệc và giành chỗ ngồi tôn trọng nhất trong hội đường. Họ muốn được chào hỏi kính cẩn ngoài phố chợ và thích được người ta gọi là thầy. Dĩ nhiên trong một đoàn thể, mà đặc biệt trong Hội Thánh, nếu có quá nhiều người thích được tôn trọng cao hơn sự kính mến Chúa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi đó thì chúng ta sẽ thấy ngầm có những cái chống đối lẫn nhau. Chúng ta thấy có một không khí lan truyền những chuyện xấu sau lưng của những người khác. Nó dẫn đến rất là nhiều tai hại. Và như vậy hội thánh làm sao có thể phản ánh được tấm lòng của Chúa, sự vinh hiển của Chúa cho những người chung quanh. Tại đây, Chúa không chỉ trách hội thánh Ê-phê-sô mà Chúa lại chỉ ra con đường thoát nguy. Quý vị cùng tôi xem trong đoạn 2 câu 5. Chúa nói rằng, vậy hãy nhớ lại, xem ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Nếu không, ta sẽ đến với ngươi và cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó, trừ phi ngươi ăn năn. Chúng ta phải nhớ lại. Có thể quý ông bạn chị em cần phải nhớ lại là một cái lúc nào đó trong cuộc đời theo Chúa của mình thì cái thì giờ ở riêng với Chúa thường xuyên không còn quan trọng nữa. Chỉ có công việc trước mắt nhiều người mới là quan trọng, cái thì giờ riêng ở phòng riêng thì không còn quan trọng nữa. Khi nào chúng ta cảm thấy tài năng và kiến thức của chúng ta nó quan trọng hơn mà không cần trông đợi Chúa nữa? Từ khi nào quý ông bà anh chị em kể sự ca ngợi thờ phượng Chúa là cái chuyện mất thì giờ? Từ khi nào quý ông bà anh chị em cảm thấy rằng mình không cần thì giờ xét mình nữa là tại vì mình tốt hơn nhiều người khác rồi? Từ khi nào chúng ta cảm thấy ân tứ và việc làm là quan trọng hơn chính Chúa? Từ khi nào chúng ta cảm thấy rằng dư luận quan trọng hơn là sự trung tín đối với Chúa? Tôi nghĩ rằng khi chúng ta ôn lại, chúng ta thấy mỗi người có những chỗ sa sút khác nhau. Và Chúa muốn cho chúng ta làm lại những việc đã làm từ ban đầu. Mà chúng ta có thể hiểu một cách đơn sơ rằng mỗi người chúng ta thỉnh thoảng phải nhen lại sự kính mến Chúa cho chính mình và cho hội thánh, cho anh em. Mà tôi muốn bắt đầu với hội thánh trước, muốn bắt đầu với mối liên hệ của chúng ta đối với anh em chung quanh mình trước. Cái mẫu của sự hầu việc Chúa chung mà Chúa dạy thì không phải là một cái nhóm người xoay quanh một công tác. Dầu công tác đó là truyền giảng hay là công tác là xây dựng hội thánh hay là mua nhà thờ hay là làm chuyện gì. Công tác là chuyện tốt nhưng mà cái mẫu của Chúa không phải như vậy, tại vì công tác có thể thay đổi. Cái cách làm công tác đó có thể thay đổi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là một cái nhóm người xoay quanh yêu kính một đấng. Khi chúng ta làm như vậy thì công tác thay đổi không sao. Lòng kính mến Chúa vẫn giữ lòng kính mến Chúa. Và những công tác thay đổi và cái việc thành bại của từng công tác nó sẽ trở thành nhẹ nhàng hơn. Cho nên nhen lại sự kính mến Chúa có nghĩa rằng tôi không còn muốn họp chung với các mục sư hay là họp chung với ban chấp hành hay các anh em lãnh đạo mà không dành thì giờ để bày tỏ lòng kính mến Chúa. Chúng ta nghĩ đương nhiên là ai vô làm việc phải biết chuyện đó, nhưng mà chưa chắc. Chưa chắc những cách chúng ta nói chuyện với nhau, sự thành thật chúng ta nói với nhau, sự gây dựng nhau có sự hiện diện của Chúa. Nên tôi xin Chúa cho tôi thay đổi điều đó. Và tôi tin rằng cái đây là điều thay đổi cần thiết cho mỗi nhóm nhỏ. Không phải là cái việc tiếp đón ăn uống là quan trọng hơn hết, hay là hát là quan trọng hơn hết, hay là học kinh thánh quan trọng hơn hết, mà sự hiện diện của Chúa giữa vòng chúng ta là quan trọng hơn hết. Để làm như vậy thì mỗi cá nhân của chúng ta phải đặt Chúa là trung tâm. Tôi có nghe một cái nghiên cứu của những người chuyên gia hàng đầu nước Mỹ về cái giấc ngủ. Họ nói rằng giấc ngủ rất là quan trọng cho tâm trí, cho não của chúng ta. Tại vì khi chúng ta ngủ thì cái ngủ của chúng ta nó xóa đi những cái căng thẳng có tác hại trên não của chúng ta. Vì vậy những cái người mà ngủ không đủ thì giữ chất độc cho mình và ảnh hưởng rất là nhiều việc tai hại. Thì tôi nghĩ hồi đó tới giờ mình nghĩ ngủ là cái chuyện mà giống như phí thì giờ. Nhưng mà những cái thống kê khác nói rằng mấy người lính mà ngủ 7 tiếng thì họ bắn trúng 75%, mà ngủ 6 tiếng thì bắn còn có như 50% thôi, mà ngủ mà 5 tiếng dưới là bắn trúng có 35% thôi. Ông lính Linh có nghe rõ không? Thì tôi nghĩ sự yên nghỉ với Chúa, sự chiêm ngưỡng Chúa cũng quan trọng như vậy, quan trọng hơn như vậy. Tại vì chỉ khi nào chúng ta dành chính mình cho Chúa, linh hồn của mình cho Chúa, thì những cái căng thẳng, những cái điều có hại trong việc chung đụng với người khác và công việc, nó sẽ được xóa đi, nó sẽ được thấm với ơn của Chúa. Còn nếu chúng ta không đủ thì giờ đó, thì chuyện gì là nó cũng sẽ tồn động lại một số chuyện có hại cho linh hồn của chúng ta, cho mối liên hệ của chúng ta, và đặc biệt cho lời chứng của hội thánh. Và Chúa nói rằng những hội thánh có tai mà nghe mà không làm theo thì Chúa sẽ cất chân đèn của hội thánh đó đi. Nghĩa là sao? Nghĩa là hội thánh đó có thể tồn tại mà mất cái vai trò mà Chúa đặt để, không còn chiếu sáng Chúa nữa, làm vấp phạm cho những người khác về Chúa. Và chuyện này là chuyện có thật trong lịch sử, là tại vì đúng ra cái vai trò chân đèn chiếu sáng về ơn Chúa là vai trò Chúa giao cho dân Israel. Mà cái thánh cửa nói rõ là tại vì họ từ chối và bất tuân đối với cái nhiệm vụ đó, cho nên Chúa giao cái nhiệm vụ chân đèn đó cho hội thánh thời tân ước. Cho nên cái vai trò của chúng ta là vai trò hết sức là thiêng liêng và quan trọng. Câu hỏi của quý vị và tôi có thể rằng chúng ta có xứng đáng với cái vai trò vinh hiển đó không? Thì tôi tin rằng đây là điều hội thánh hơn lúc nào hết cần nhìn biết được điều này. Thế vậy đây là một phần quan trọng mà chúng ta cần phải biết trước khi chúng ta biết về chương trình của Chúa đối với thế gian, Ngài xét xử thế gian như thế nào. Câu 7, câu cuối cùng nói rằng người nào thắng. Người nào thắng là cái câu mà Chúa Giêsu lặp lại cho 7 hội thánh được chép. Vì ý muốn của Chúa là cho chúng ta được đắc thắng. Chúng ta để lòng kính mến Chúa đắc thắng hơn những công việc và các mối liên hệ của mình. Và chúng ta cần phải bắt đầu với cá nhân của mình và hội thánh của Chúa trước khi Chúa có thể dùng chúng ta để tỏa sáng về Chúa cho những người chung quanh. Người nào mà thắng thì ta sẽ cho ăn trái cây, ăn trái của cây sự sống trong vườn vĩnh phước của Đức Chúa Trời. Đây là lời hứa của cái phước hạnh tương giao gần gũi với Chúa, tiếp nhận được sự sống của Chúa và là nguồn sự sống cho những người chung quanh. Nguyện Chúa dùng lời của Chúa để khiến cho chúng ta xác mình trước mặt Chúa. Mỗi người chúng ta phải nhìn biết rằng chúng ta thiếu sót, có thể thiếu sót rất lớn ở trong sự kính mến Chúa, tại vì chúng ta đã quên đi tầm quan trọng của nó trong công việc của chúng ta, trong mối liên hệ của chúng ta